Con người mạnh nhất.
Trong kinh Tịnh Danh, Đức Phật dạy có hai hạng người có sức mạnh nhất. Đó là người không có tội, và thứ hai là người có tội mà biết hối cải. Một sự hối cải rốt ráo, phát xuất từ tâm can, quyết chí đổi bỏ điều ác, thực hành điều thiện. Nói rõ hơn, con người mạnh nhất là người không còn sợ hãi bất cứ điều gì, hoàn toàn vô úy. Chúng ta sở dĩ sợ hãi trước hết là vì mình có tội, sợ bị trừng phạt, sợ mất danh dự nếu người ta biết được, sợ mất lợi lộc, sợ mất dây cánh. Thứ đến, chúng ta sợ hãi vì mong an toàn, sợ những đổi thay bất trắc. Sự an toàn ấy bao gồm nhiều phương diện. Một con người ngã chấp càng nặng nề thì những điều kiện cho sự an toàn ấy càng phức tạp. Đối với một người biết đủ thì được túp lều tranh che mưa nắng, có hai bữa cơm cháo hàng ngày, vài bộ đồ mặc đã tạm gọi là an toàn rồi. Nhưng đối với nhiều người, chừng ấy chưa đủ. Thức ăn phải là cao lương mỹ vị, chỗ ở phải đầy đủ tiện nghi, áo quần phải sang trọng hợp thời trang, và sống phải có danh vọng địa vị, có nhiều bạn bè quyến thuộc dây cánh. Cuộc vui đầy tháng, trận cười thâu đêm mới có sinh thú. Đối với những người như vậy, sự an toàn trở nên dễ dàng bị đe dọa. Càng nhiều hàng rào phòng thủ quanh bản ngã, ta càng thấy cái ngã dễ bị thương tổn, dễ bị mất an toàn. Vì nó đã được đồng hóa với nhà cửa, bạn bè, của cải tài vật, danh tiếng, với đủ thứ mà ta xem là nhu cầu thiết yếu cho sự sống. Khi cái ngã đã được bành trướng ra vô tận qua những nhu cầu phức tạp, thì sự an toàn trở nên vô cùng mong manh và nỗi sợ hãi càng âm thầm tăng trưởng theo nhịp độ nhu cầu. Cần tiền, ta sẽ sợ mất tiền. Cần tình, sợ mất tình. Cần danh, sợ mất danh. Cần tiện nghi vật chất, sợ mất tiện nghi vật chất. Cần uy tín, sợ mất uy tín. Cần bạn bè, sợ mất bạn bè. Và bởi vì chúng ta cần quá nhiều thứ trên đời, nên nỗi sợ hãi có thiên hình vạn trạng. Thông thường chúng ta không hoàn toàn ý thức nỗi sợ hãi bất an của mình, không hoàn toàn ý thức nhu cầu thầm kín của mình, cho đến khi một trong những nhu cầu ấy bị trắc trở. Nghĩa là chúng ta chỉ ý thức được nhu cầu mình ở mặt trái của nó. Cái thương nhớ ấy là khi mất rồi. Mất rồi ta mới biết, à té ra ta cần như vậy đó. Thành ra thiên đường thực sự không bao giờ ở tầm tay với, mà chỉ ở một khoảng cách vô cực như những gì sao. Emily Dickinson diễn tả ý đó trong những dần thơ đẹp như sau.
My rose gaze are for captivate, dim long expectant eyes, fingers denied plucking, patient till paradise.
Dịch nghĩa: những hoa hồng nhung của tôi chỉ dành cho những kẻ đang bị giam cầm, đang ngước những đôi mắt mỏi mòn chờ đợi. Những ngón tay không bao giờ với tới, kiên nhẫn cho đến ngày lên được thiên đàng. Và chúng ta cũng thế, giống như những kẻ tù đày đang bị giam hãm, chỉ biết ngước những đôi mắt tuyệt vọng nhìn đóa hoa mình không bao giờ được hái. Những nhu cầu thầm kín mà ta chỉ ý thức được khi gặp điều trái lại làm cho ta bất mãn, chẳng hạn, thông thường có thể ta không biết mình có háo danh đấy, ham tiếng khen đấy. Nhưng khi bị chê, ta mới biết té ra mình cũng thích được khen, vì bị chê thì đau khổ quá chừng. Mọi nỗi sợ hãi khác đều chứng tỏ sự có mặt của nó bằng cách tương tự, nghĩa là bằng mặt trái. Cái ngã càng lớn thì nhu cầu càng nhiều. Nhu cầu càng nhiều thì sợ hãi càng nhiều. Một con người có nhiều sợ hãi, nhiều vòng đai phòng thủ không thể gọi là người hùng mạnh. Đức Bổn Sư chúng ta là người mạnh nhất trong những người mạnh, bởi vì Ngài đã triệt tiêu bản ngã, bởi vì Ngài không còn một nhu cầu nào cả. Trong Kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm, Trung Bộ 1, Ngài đưa ra những lý do vì sao Ngài không còn sợ hãi. Để ai muốn đạt được đức tính vô úy, thì hãy sống như Ngài đã sống. Thân nghiệp thanh tịnh, nghĩa là không giết hại, trộm cắp, dâm dục. Ngữ nghiệp thanh tịnh, không nói dối, nói hai lưỡi, nói lời phù phiếm, lời độc ác. Ý nghiệp thanh tịnh, không tham sân si. Mạng sống thanh tịnh, không tự nuôi sống bằng những nghề nghiệp ác ôn. Không có tham dục cường liệt, không lười biếng, không ngủ gà ngủ gật, tâm không tán loạn, luôn luôn thiền định, thân không lăng xăng dao động, không ham muốn lợi danh và tiếng khen, không khen mình chê người, không nghi ngờ do dự, không ngu độn si ám. Ngược lại, Ngài sống điều độ tỉnh giác, tinh tấn chánh niệm, ít nhu cầu. Sáu căn luôn luôn an hòa tịch tịnh, có trí tuệ sáng suốt. Nhờ vậy mà với Ngài không bao giờ có nỗi sợ hãi và bất thiện khởi lên khi sống một mình trong những trú xứ xa vắng, ở nơi rừng núi hoang vu. Đức Phật quả là đấng chiến thắng trong loài người, con người mạnh nhất.